Amen. Anh chị em có hào hứng chưa? Are you excited? Are you excited to hear the word of God? Hallelujah. How do you say hallelujah in English? Hallelujah, right? How do you say hallelujah in Vietnamese? Hallelujah. How do you say hallelujah in Spanish? Hallelujah. How do you say hallelujah in Portuguese? Portugals, whatever. Hallelujah. You see, we all have the same hallelujah. Praise God. Which means that doesn't matter what kind of language we are from, what country we are from, we have the same God. Amen. Hallelujah. Chúng ta có chung một hallelujah, một ca ngợi Chúa. Chúng ta có chung một Đức Chúa Trời. Đó là lý do chúng ta tụ họp lại nơi đây. Amen, anh chị em. Amen. Và bây giờ chúng ta xin mời Mục sư Jesus. Chúng ta xin mời welcome Mục sư Jesus một lần nữa. Welcome Pastor Jesus to come up and speak the word of God with us and share with us this morning. Amen. Hallelujah.
Good morning. It's still morning. Still got 5 minutes. So.
Chào buổi sáng. Hình như là vẫn còn buổi sáng đúng không? Còn 5 phút nữa là qua buổi chiều.
I don't know about you, but this even excites me even more when you come together between two nationalities, two nations, two different people groups.
Tôi biết anh chị em thì sao, nhưng mà tôi rất là hào hứng khi mà chúng ta có nhiều sắc tộc, nhiều ngôn ngữ, nhiều đất nước đến và tập hợp lại với nhau để thờ phượng Ngài.
I can only imagine how it's going to be when we make it to heaven.
Tôi tưởng tượng là khi mà chúng ta đến thiên đàng thì sẽ như thế nào, tại vì rất là nhiều ngôn ngữ anh chị em.
If you're here for the first time, I understand.
Nếu mà anh chị em đến đây lần đầu tiên, tôi rất hiểu điều đó.
I remember over 45 years ago coming to a church just like this one.
Tôi nhớ khoảng hơn 45 năm trước tôi đến một hội thánh cũng giống như thế này đây.
Sitting in the back pew.
Nhìn ngồi ở tuốt cái hàng ghế phía sau.
Hearing music just like this one.
Nghe nhạc thờ phượng giống như là cái buổi chúng ta đang làm giống buổi này.
First time in a church.
Lần đầu tiên đi nhà thờ.
Knew about God.
Tôi đã biết cái gì đó về Chúa rồi.
But never knew the God.
Nhưng mà tôi chưa bao giờ nhận biết Chúa thật sự.
And I remember when the Spirit of God started working in me.
Và tôi nhớ rằng khi mà Thánh Linh của Chúa bắt đầu hành động trong tấm lòng của tôi đó.
And I started feeling something inside.
Tôi bắt đầu cảm nhận cái điều gì đó trong lòng của
like
tôi.
I'm sure you're feeling inside yourself right now.
Và tôi cũng tin rằng các bạn cũng cảm nhận những điều đó trong lòng bây giờ.
That is the Spirit of God.
Đó là bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
We want you to be open-minded.
Chúng tôi muốn anh chị em hãy cởi mở trong tâm trí của mình.
If you have never heard about God or probably don't even believe in God.
Nếu mà anh chị em chưa bao giờ nghe về Chúa hoặc là thậm chí không có tin về Chúa nữa.
I want you to ask frequently.
Tôi muốn anh chị em hãy thường xuyên hỏi câu hỏi này.
Lord,
Chúa,
if you are real,
nếu mà Ngài có thật,
let me experience you today.
Hãy để cho con kinh nghiệm Ngài ngày hôm nay.
And if you are sincere,
và nếu các bạn thật lòng,
I guarantee you, you will feel him.
Và tôi đảm bảo với quý vị rằng quý vị sẽ cảm nhận được Ngài.
And when he comes to your life,
và khi Ngài bắt đầu bước vào cuộc đời của chúng
all
ta,
things will be different.
Mọi sự sẽ trở nên khác biệt.
I promise you.
Và tôi hứa với các bạn như vậy.
Amen.
Amen.
Praise God. I welcome everyone here today again.
Tôi chào mừng tất cả anh chị em đến đây một lần nữa.
If you open your Bibles again to chapter 4 verse starting with 27.
Nếu anh chị em có kinh thánh, chúng ta dỡ ra công vụ sứ đồ đoạn 4 một lần nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ câu 27.
I just want to read a few verses from there just to be the starting point.
Tôi chỉ muốn đọc một vài câu để rồi chúng ta có thể bắt đầu dễ dàng hơn.
And the word of God reads as follows, starting with verse 27. In fact, this has happened here in this very city for Herod Antipas, Pontius Pilate the governor, the Gentiles, and the people of Israel were all united against Jesus, your holy servant, whom you anointed. But everything they did was determined beforehand according to your will. And now, O Lord, hear their threats and give us your servants great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. And after this prayer, the meeting place shook. and they were filled with the Holy Spirit, then they preached the word of God with boldness.
Thật vậy, Herod và Pontius Pilate cùng với các dân ngoại và dân Israel đã tụ họp lại thành này để chống lại đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giêsu, đấng mà Ngài đã sức dầu để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Bây giờ xin Chúa xem xét lời hăm dọa của họ và cho các đầy tớ Ngài giảng dĩ rao giảng lời Ngài. Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép màu dấu lạ qua danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu. Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị.
It is a privilege to be here today.
Là một đặc ân của Chúa để chúng ta ở đây ngày hôm nay.
I would like to invite you guys to take a journey with us as we enter the realm of the supernatural.
Tôi muốn mời anh chị em chúng ta cùng đến một cái hành trình với chúng ta để rồi chúng ta đi vào cái vương quốc của sự siêu nhiên.
Not the world of ghosts and goblins as many today imagine the supernatural to be.
Không phải là một cái thế gian mà không nhận biết Chúa, không có Chúa, nhưng mà một cái thế giới khác biệt hoàn toàn.
But a world where God is in control and his people live as he intended.
Nhưng mà chúng ta đang nói đến một cái thế giới mà Đức Chúa Trời đang trong cái sự tế trị của Ngài và dân sự của Ngài sống trong đó.
Heaven on earth.
Đó là thiên đàng trên đất, kính thưa anh chị em.
On June 8th, Pentecost Sunday, we started a series.
Ngày mùng 8 tháng 6 đấy thì chúng ta ở đây có chia sẻ về lễ ngũ tuần.
We spoke on the topic of Pentecost, the Spirit to go.
Và chúng ta đã nói về vấn đề về sự ngũ tuần, sự giáng xuống của Đức Thánh Linh, là Thánh Linh của Chúa đã giáng xuống như thế nào.
How the Holy Spirit empowered the believers to be witnesses of Jesus Christ.
Rằng Thánh Linh của Chúa đã làm thêm, làm tươi mới và giáng xuống trên những người tin để rồi họ được nhận lấy năng quyền để làm chứng về danh của Chúa Giêsu.
And it was that outpouring that gave birth to the movement of what we call the church.
Và cái sự giáng xuống đó đã tái sinh một cái phong trào Thánh Linh mạnh mẽ trên đất này.
That's where God said you will receive power when the Holy Spirit comes upon you.
Đó là lý do Đức Chúa Trời nói rằng các con sẽ mặc lấy năng quyền khi Thánh Linh giáng xuống trên các con.
That was Pentecost Sunday.
Đó là lễ ngũ tuần, kính thưa anh chị em.
The following week we spoke on the topic, the aftermath of Pentecost.
Và cái tuần tiếp theo sau đó thì chúng ta có giảng về cái việc sau khi Chúa Thánh Linh giáng xuống thì điều gì xảy ra.
How the Holy Spirit impacted the believers to be given to the teachers, the teachings of the apostle, to prayer and fellowship.
Sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì các môn đồ được tác động mạnh mẽ như thế nào khi mà Thánh Linh của Chúa bắt đầu vận hành.
And how that led them to a deeper sense of awe.
Và người ta, các môn đồ bắt đầu được dẫn dắt vào một cái sự sâu nhiệm hơn trong sự kinh ngạc Đức Chúa Trời.
The Holy Spirit changed the perception that they had of Jesus and God.
Thánh Linh đã giúp cho họ thay đổi sự nhận biết của họ về Chúa và về Đức Thánh Linh vì họ đã có sự nhận biết không hoàn toàn đúng trước đó.
Last week, we spoke on keeping the fire burning.
Và tuần trước thì chúng ta có nói đến việc chúng ta hãy giữ lửa của Đức Thánh Linh được bùng cháy.
How important it is for us to keep a constant source of oil in our lives.
Và cái điều đó quan trọng, rất quan trọng để chúng ta cứ giữ dầu trong chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta để luôn luôn duy trì được cái lửa bừng cháy.
And what to do if the fire in our lives shut off.
Và nếu chúng ta làm, chúng ta nên làm gì khi mà cái lửa trong đời sống của chúng ta nó bị tắt đi.
Today, I want to conclude our series talking about the importance of reigniting Pentecost.
Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong cái series này, trong cái phân đoạn kinh thánh, trong cái loạt bài này để rồi chúng ta nói đến sự quan trọng, tầm quan trọng của việc chúng ta nhen lại lửa Thánh Linh ngũ tuần là như thế nào.
Let me give a little background on Pentecost.
Chúng ta hãy nói một chút xíu về cái lịch sử của lễ ngũ tuần.
When the Holy Spirit came down on that day.
Khi mà Thánh Linh của Chúa ngự xuống, giáng xuống trên ngày hôm đó.
Which the Father had promised.
Những điều mà Đức Chúa Cha đã hứa trước trong kinh thánh.
And Jesus told his disciples to wait until he arrived.
Và Đức Chúa Giêsu dặn các sứ đồ môn đồ rằng hãy chờ cho đến khi Thánh Linh Chúa đến.
When he arrived, it was a supernatural event.
Và khi Thánh Linh của Chúa ngự xuống, cái sự kiện xảy ra rất là siêu nhiên, kính thưa anh chị em.
The Bible says that flames appear upon the head of the 120 people that were there.
Và kinh thánh nói rằng có những lưỡi giáng xuống, lưỡi như lửa giáng xuống trên Phi-rơ và 120 người tập trung lại ngay lúc đó.
And they started speaking in a language that they never ever studied or learned.
Và họ bắt đầu nói những ngôn ngữ gọi là tiếng mới mà họ chưa bao giờ được biết và được học trước đó.
The Bible says that a strong wind came in.
Kinh thánh nói rằng có một cơn gió mạnh mẽ lùa vào.
And then there was a noise that caught the attention of everybody outside.
Và thậm chí bên ngoài đó thì có một cái tiếng động và khiến cho những người bên ngoài bắt đầu tập trung vào điều đó.
And when they looked at the room,
khi họ nhìn vào ở nơi căn phòng đó,
they heard them speaking in languages that were similar to theirs.
Và họ bắt đầu nghe những cái người không biết ngôn ngữ của mình bắt đầu nói những cái tiếng mà tương tự với tiếng ngôn ngữ của đất nước mình.
They were praising God Almighty.
Và họ bắt đầu ca ngợi Đức Chúa Trời.
Today,
ngày hôm nay,
if the Holy Spirit falls on us today,
nếu mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên chúng ta ngày hôm nay,
and somebody starts speaking in tongues that you don't know what they are,
nếu mà anh chị em trong chúng ta nói tiếng lạ mà những cái ngôn ngữ mà chúng ta không biết trước đây,
that's okay.
Điều đó hoàn toàn không sao cả.
But be alert.
Nhưng mà hãy cảnh giác với những điều đó.
Someone may be speaking in a language that you know they did not.
Bởi vì có thể anh chị em nào đó trong chúng ta có thể nói một cái ngôn ngữ nào đó mà anh chị em khác có thể nhận biết và hiểu được.
Listen to those words.
Hãy nghe những cái lời
Because
đó.
That would be God speaking directly to you.
Bởi vì có thể Đức Chúa Trời đang trực tiếp phán với chúng ta qua người khác trong phòng nhóm này.
So why do we need Pentecost reignited?
Vậy tại sao chúng ta cần lễ ngũ tuần cần phải được nhen lại?
Well, first of all, today, look at the condition of our world.
Chúng ta hãy nhìn xem ngày hôm nay cái điều kiện, cái hiện trạng của thế gian chúng ta đang sinh sống.
We're living in a world that is more godless.
Chúng ta sống trong một thế gian mà dường như không có Chúa chút nào cả.
40 or 50 years ago,
40 hoặc 50 năm trước đây,
a lot of respect was to the church.
Con người có rất nhiều sự tôn trọng đối với hội thánh của Chúa.
If you told somebody you were a minister, regardless of what religion, there was a reverence.
Anh chị em biết không, khi mà người ta nhắc đến cái người hầu việc Chúa đó, không bất kể anh chị em ở tôn giáo nào, nhưng mà nghe tới cái người hầu việc Chúa làm mục vụ đó thì họ rất là được tôn trọng.
Now they don't care.
Bây giờ người ta không quan tâm.
More godless.
Rất là nhiều sự vô thần vô Chúa, tức là không tin có Chúa ở đây.
There's rising opposition.
Và có những cái sự chống đối nó bắt đầu được cháy lên.
Schools are teaching that there's no such thing as a God.
Và trường học cũng bắt đầu dạy dỗ những điều mà chống đối với Chúa.
They're doctrinating our children.
Họ bắt đầu tuyên truyền những cái học thuyết không tốt trong cái tâm trí của học sinh.
Teaching them how they should believe.
Và dạy học sinh cái cách phải tin như thế nào.
Depriving the parents of their rights and rules over their children.
Và những cái điều đó nó bắt đầu cai trị và tể trị trên đầu óc tâm trí của các em trong thế hệ ngày nay.
So if ever we need the power of the Holy Spirit, it's now.
Cho nên chúng ta ngày hôm nay rất là cần cái quyền năng của Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta.
So we have rising opposition and we have a godless society.
Chúng ta thấy có những cái sự chống đối nổi lên, chúng ta thấy có được những cái sự mà không có Chúa trong đời sống này.
The third point is the influence that the world is having in the church.
Và điểm thứ ba tôi muốn nói là cái sự tác động mạnh mẽ, sự ảnh hưởng của thế gian trên dân sự của Chúa ngày hôm nay.
Believers in the church, instead of making an impact, are becoming more like them.
Và tin vào hội thánh của Chúa để mà tạo một cái tầm ảnh hưởng, bắt đầu nó dường như càng ngày càng bị đời hóa rồi anh chị em.
We are compromising our values.
Chúng ta đang thỏa hiệp những cái giá trị của chúng ta.
We are compromising our beliefs.
Chúng ta đang thỏa hiệp những cái niềm tin thật sự của chúng ta.
So if ever there's a time where we need Pentecost, it's now.
Và nếu mà có một cái thời gian nào đó mà chúng ta nói chúng ta cần lễ ngũ tuần của Chúa, giáng xuống của Thánh Linh của Chúa như thế nào, thì thời điểm là bây giờ, các anh chị em.
The second reason we need Pentecost is because of the condition of the church.
Và cái lý do tiếp theo nữa về cái việc lễ ngũ tuần đó là bởi vì hiện trạng của hội thánh ngày nay.
That impact that we get from the world.
Những cái sự tác động của thế gian vào hội thánh của Chúa
has infiltrated and changed the way the churches are.
Đã thay đổi những cái cách nhìn của hội thánh và cách nhìn của chúng ta ngày nay.
They hold from telling the truth and avoid offending listeners.
Họ bắt đầu giữ chúng ta khỏi cái việc lắng nghe lẽ thật và bắt đầu hướng chúng ta đến những cái hướng sai lệch.
The truth is the truth.
Lẽ thật là lẽ thật.
And if God said something, we have to relay that information just as He said it.
Và nếu Đức Chúa Trời phán điều gì thì chúng ta hãy tin và nhận lấy lời đó như là lời lẽ thật từ Ngài.
We cannot compromise.
Chúng ta không nên thỏa hiệp, kính thưa anh chị em.
So if we need to ever need Pentecost, that is one reason.
Và Và nếu chúng ta cần lễ ngũ tuần, cần thánh linh của Chúa giáng xuống thì đó cũng là một lý do chị em.
The second is the lack of power.
Và điều tiếp theo nữa là chúng ta thấy cái sự thiếu hụt năng quyền của Chúa.
Here in the United States,
ở đây trong nước Mỹ này,
and in many of the
và nhiều nơi
not the third world countries but the civilized world.
Những cái nước thứ ba đó, những cái nước đang phát triển đó.
Many people in the civilized world.
Những cái nền dân chủ ngày nay ở những cái nước khác đó.
We don't see miracles.
Chúng ta không còn thấy phép lạ của Chúa.
When was the last time you saw a miracle here?
Cái lần cuối cùng mà anh chị em thấy một cái phép lạ là khi nào?
Is it because God changes?
Bởi vì có phải là Chúa theo đuổi cái điều đó không?
Nope.
Không phải.
The Bible says that he is the same yesterday, today and forevermore.
Không phải, hồi nãy là nói có phải Chúa thay đổi không? Không phải, bởi vì Kinh Thánh nói rằng Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng ngày hôm qua, ngày hôm nay và mãi về sau không hề thay đổi.
He never changes.
Ngài không bao giờ thay đổi.
So it's not because of God.
Cho nên không phải là bởi vì Chúa.
It's because of his people.
Nhưng mà bởi vì người dân sự của Chúa, con người trên đất này,
are lacking the power that they once possessed.
Dân sự của Chúa đã thiếu đi năng quyền của Đức Chúa Trời mà ngày xưa các môn đồ của Chúa đã nhận lãnh được.
Do you know who you are?
Anh chị em có biết anh chị em là ai không?
Do you know what you possess?
Anh chị em có biết anh chị em đã được ai chiếm ngự vào lòng mình không?
You are a child of God.
Quý vị là con của Đức Chúa Trời.
With the same power inside of you that rose Jesus from the dead.
Và có một thánh linh, cũng là cùng một thánh linh đã cứu Chúa Giêsu, đã nâng Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại.
That's who you are.
Và thánh linh đó đang ở trong chúng ta và đó chính là chúng ta, kính thưa anh chị em.
One of the reasons for today's whereabouts or how the church finds itself.
Một trong những cái lý do mà chúng ta thấy cái hội thánh đã bắt đầu tìm kiếm cái giá trị thật của mình đó.
Is because they say that was for the past.
Và họ lầm tưởng rằng những cái điều của dấu kỳ phép lạ là trong quá khứ rồi.
I got news for you.
Nhưng mà tôi có tin tức tốt lành ngày hôm nay.
The same problems they had back then, we still have now.
Cái lời hứa mà Chúa đã hứa với Giê-xu của Ngài ngày xưa thì ngày nay chúng ta vẫn còn.
So we need the same power that they had then today.
Cho nên chúng ta vẫn có thể có cái quyền năng ngày xưa người ta có và ngày nay cũng vậy.
So that Holy Spirit that moved in the day of Pentecost is the same Spirit that's moving in our midst today.
Thánh Linh của Chúa đã vận hành trong ngày lễ ngũ tuần ngày xưa như thế nào thì ngày nay Ngài vẫn có thể vận hành như vậy trên chúng ta.
And if you let him, he can move inside of you today.
Và nếu anh chị em để Ngài cho phép Ngài thì Ngài vẫn có thể vận hành trên cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay.
The gift of the Spirit is just that, a gift.
Và đó chính là cái món quà của Đức Thánh Linh, ân tứ của Đức Thánh Linh, kính thưa anh chị em.
You have to receive it.
Anh chị em phải nhận lãnh nó.
Now, there's three functions that the Spirit of God does.
Và có cái ba chức năng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài hành động là như thế này.
When somebody starts hearing about Jesus,
khi mà một người nào đó bắt đầu nghe về danh Chúa Giêsu,
the Holy Spirit starts convicting.
Đức Thánh Linh bắt đầu cáo trách cái lòng của người đó.
And starts preparing the heart.
Và Ngài bắt đầu chuẩn bị tấm lòng của người đó.
And helps the person believe in Jesus
Christ. Để giúp cái người đó tin vào danh của Chúa Giêsu.
If you have never committed your life to Jesus,
nếu mà chúng ta dâng cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu,
that is what the Holy Spirit is doing inside of
you.
Đó
là bởi vì Đức Thánh Linh đang làm trong tấm lòng của chúng ta.
The second function,
cái chức năng thứ hai,
when you accept Jesus as Lord and Savior,
khi mà chúng ta nhận lãnh Chúa Giêsu là Chúa và cuộc là Chúa cứu thế của chúng ta,
and rejuvenates you. Regenerates you and he gives you strength to carry on.
Và Ngài đến và bắt đầu Ngài kích hoạt trong lòng chúng ta và bắt đầu giúp chúng ta bước tiếp trong cuộc đời của mình.
He helps to become holy.
Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta sống một đời sống thánh khiết.
He helps you to become more and more like Jesus.
Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta sống một đời sống giống như Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.
He helps you understand the word of God.
Chúa Thánh Linh giúp chúng ta để chúng ta hiểu lời của Chúa.
That's the second point.
Đó là cái chức năng thứ hai.
Every believer experiences that function of the presence of the
Holy Spirit. Tất cả những người tin Chúa kinh nghiệm những cái chức năng đó khi mà chúng ta đến và tin nhận Chúa Giêsu.
That comes and that's when Jesus comes and puts a seal on you that marks you as being his forever.
Và điều đó cũng có nghĩa giống như là Chúa Giêsu đặt một cái tấm seal, một cái tấm đóng một cái ấn trên chúng ta và nói rằng chúng ta thuộc về Ngài.
Many Christians are happy with that.
Và nhiều người rất là vui về cái điều đó.
I'm on my way to heaven.
Tôi đang trên đường đến thiên đàng.
Everything else is good.
Và tất cả mọi thứ đều tốt.
But we believe that there is a third function in the Spirit.
Nhưng mà chúng ta còn tin nữa là có một cái chức năng thứ ba của Thánh Linh của Ngài.
Which is when the power of God comes upon you for ministry.
Và khi mà Thánh Linh của Ngài giáng xuống trên những người tin Chúa đó.
That is a supernatural power.
Đó là quyền năng siêu nhiên.
That comes to ignite a flame inside of you.
Để đến và bắt đầu nháy lên một cái ngọn lửa trong lòng chúng ta.
And gives you boldness to speak about Jesus.
Và cho chúng ta có sự dạn dĩ để chúng ta làm chứng về danh Chúa Giêsu.
So why is Pentecost needed? Because of the condition of the world and because of the condition of the church.
Cho nên tại sao lễ ngũ tuần sự giáng xuống của Thánh Linh rất là cần thiết, bởi vì cái điều kiện của thế gian này, điều kiện của hội thánh của Chúa ngày nay.
So what's going to happen when Pentecost is ignited?
Và điều gì sẽ xảy ra khi mà ngày lễ ngũ tuần thật sự được nhen lên?
The first thing is we're going to get power.
Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ kinh nghiệm đó là chúng ta sẽ mặc lấy năng quyền.
Power and authority are restored to defeat the enemy.
Và thẩm quyền, và quyền năng và thẩm quyền sẽ được phục hồi để rồi chúng ta có thể đắc thắng kẻ thù của chúng ta.
Luke chapter 10 verse 9 says.
Luca đoạn 10 câu 19.
I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you.
Và lời Chúa trong Luca đoạn 10 câu 19 nói rằng ta đã ban cho các con thẩm quyền để chà đạp trên rắn và bò cạp, và mọi quyền năng, quyền lực của kẻ thù sẽ không thể làm hại con được.
Now this was spoken by Jesus when he sent the 70 out to start preaching.
Chúa Giêsu phán lời này khi Ngài bắt đầu gửi 70 môn đồ đi ra để làm chứng về danh của Chúa.
These weren't just the regular 12 that were with him. There were a total of 70 individuals.
Và chúng ta thấy cái nhóm người 12 sứ đồ này cũng là những người bình thường thôi, và cũng thêm 70 môn đồ cũng là những người bình thường thôi và đang đi chung với nhau.
And he told them that he was giving them power to do miracles.
Và Chúa nói với họ rằng ta ban cho con quyền năng để làm phép lạ.
And they had authority to rebuke demonic spirits.
Và thậm chí họ có thẩm quyền để mà của trách những công việc của sự tối tăm của ma quỷ.
Power over evil gives you power over demonic spirits.
Quyền năng mà vượt trên sự gian ác tối tăm này là quyền năng vượt trên tất cả những cái tà linh, ác linh, uế linh ngoài kia.
I mentioned a supernatural world.
Tôi có đề cập đến cái chữ là quyền năng siêu nhiên, quyền cái thế giới siêu nhiên.
Whether we believe it or not, there is a supernatural world.
Anh chị em có tin hay không, nhưng mà thật sự có một thế giới siêu nhiên đang tồn tại.
There is a God.
Có một Đức Chúa Trời.
There are angels.
Có thiên sứ của Ngài.
There is a devil.
Có ma quỷ.
And there are demonic forces.
Và có những công việc tối tăm của ma quỷ.
But the Bible wants us to know.
Và Kinh Thánh muốn chúng ta nhận biết rằng
that greater is he that is in us.
Rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn
than he that is in the world.
Những cái đấng ở trong thế gian này.
If you have Jesus Christ as your Lord and Savior.
Nếu chúng ta có Chúa Giêsu là Chúa là Đức đấng của thế chúng ta, thì đấng đó ở trong chúng ta lớn hơn.
So we receive power.
Cho nên chúng ta sẽ nhận lãnh năng quyền của Ngài.
We are able to resist his attacks.
Và chúng ta còn có năng quyền để chống cự lại những công việc, những tấn công của ma quỷ.
James chapter 4 verse 7 says, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you.
Gia-cơ đoạn 4 câu 7 nói rằng hãy thuận phục, hãy dâng cuộc đời mình thuận phục Chúa và kháng cự ma quỷ thì nó sẽ lìa bỏ anh em.
You can resist all you want.
Chúng ta có thể chống cự bao nhiêu cũng được hết á.
But if you don't have Jesus as your Lord and Savior, he will not flee.
Nhưng mà nếu chúng ta không có Chúa Giêsu thì chúng ta không thể nào chống cự được công việc
But
của ma quỷ.
If Jesus is Lord.
Nhưng mà nếu Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta,
then you can resist him and he has to flee.
Và chúng ta có thể kháng cự ma quỷ và lúc đó nó phải bỏ chạy, anh chị em.
Pentecost gives us that power.
Và lễ ngũ tuần cho chúng ta năng quyền đó.
Second, Pentecost will change our view of our surrounding.
Và điều thứ hai nữa là lễ ngũ tuần có thể thay đổi cách nhìn của chúng ta về những thứ xung quanh.
It'll shift our focus from the temporal to the eternal.
Và nó bắt đầu thay đổi cách nhìn của chúng ta về những điều tạm bợ đến những điều của sự lâu dài.
Impacting how they prioritize our time, our resources and our relationships.
Và điều này còn ảnh hưởng đến chúng ta về cách chúng ta ưu tiên về thời gian của chúng ta, ưu tiên những cái mối quan hệ trong đời sống chúng ta.
When our view is changed, our priorities are changed.
Khi mà cái cách nhìn của chúng ta thay đổi đó thì cái sự ưu tiên của chúng ta cũng bắt đầu thay đổi.
God becomes number one.
Chúa bắt đầu trở nên đấng ưu tiên trước hết.
Everything else takes second place.
Và tất cả những điều khác bắt đầu trở thành cái vị trí thứ hai mà thôi.
But it starts with us focusing our eyes on Jesus.
Nhưng mà điều đó bắt đầu với mỗi một chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu.
2 Chronicles chapter 20 verse 12 says.
Trong sách sử ký thứ hai đó, cái đoạn 20.
Our God, would you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We don't know what to do, but our eyes are on you.
Trong sử ký thì có câu lời Chúa trong đoạn 20 câu 12 nói như lại Đức Chúa Trời chúng con, Ngài sẽ không trừng phạt chúng sao vì chúng con không đủ sức để chống địch. Để chống đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa.
These words here were spoken in the story of Jehoshaphat.
Những cái lời kinh thánh này được phát ra khi mà trong hoàn cảnh của vua Jehoshaphat.
A vast army had come against them.
Một cái quân đội rất là hùng hậu đến và tấn công họ.
They had not provoked them.
Mà mặc dù Jehoshaphat và quân Israel lúc đó không có chọc tức cái quân thù của mình.
They were people that when God gave them the promised land, he told them do not attack them.
Và đây là những cái người mà khi mà Đức Chúa Trời giao miền đất hứa, ban cho miền đất hứa cho dân Israel á, thì lời Chúa phán là đừng có tấn công những cái người đó.
Instead of being grateful,
mà thay vì những cái người quân thù đó và không biết ơn rồi mà còn quay trở lại tấn công người Israel.
Jehoshaphat came and prayed.
Và vua Jehoshaphat bắt đầu đến và cầu nguyện với Chúa.
Reminding the Lord that his eyes were focused on him.
Và ông nói với Chúa rằng chúng con đang tập trung là đang trông ngưỡng vào Đức Chúa Trời của chúng con.
Are your eyes focused on Jesus?
Chúng ta có đang ngưỡng trông Chúa Giêsu của chúng ta không anh chị em?
There's a biblical story where a man did something supernatural.
Có một cái câu chuyện trong Kinh Thánh mà một người đàn ông đã làm một câu chuyện rất là siêu nhiên kính thưa anh chị em.
There's a story where Peter, a fisherman, actually walked on water.
Và chúng ta thấy rằng một cái câu chuyện siêu nhiên đó là Peter, một cái người đánh cá thôi mà thật sự đã bước đi trên mặt nước.
Have you heard about that story?
Anh chị em đã nghe câu chuyện đó chưa?
Do you remember what happened to Peter?
Anh chị em có nhớ điều gì đã xảy ra với Peter không?
Here he is doing something that he's never done.
Ông ta làm cái điều mà trước đây ông ta chưa bao giờ làm cả.
Walking on water.
Là bước đi trên mặt nước.
And as long as his eyes were focused on Jesus, he did so.
Và anh chị em, điều thú vị là khi mà mắt của ông ta đang tập trung vào Chúa Giêsu thì ông thật sự bước đi trên mặt nước.
But the moment his eyes were moved to the side.
Nhưng mà cái khoảnh khắc á, mà mắt của ông không còn tập trung vào Chúa, nhìn vào cái chỗ khác đó.
And he looked at the waves.
Và ông bắt đầu nhìn thấy những cái sóng biển.
And he looked.
Và ông bắt đầu nhìn thấy gió mạnh quá.
And he looked at the storm.
Và ông bắt đầu thấy bão lớn quá.
Then he started sinking.
Và ông bắt đầu chìm, kính thưa anh chị em.
He had to scream out to Jesus real quick.
Ông phải la lên và kêu Chúa Giêsu rất là nhanh.
Whenever you find yourself in that predicament,
và nếu mà chúng ta thấy bản thân chúng ta cũng đôi lúc ở trong cái hoàn cảnh như vậy,
call on Jesus.
Hãy gọi tên Chúa Giêsu anh chị em.
And Peter cried out to Jesus, and Jesus took his hand in the water and took him out.
Và Peter đã kêu cầu Chúa và Chúa đã dùng tay của Ngài để nâng Peter lên khỏi vùng nước.
But did you notice that he walked on water while he was keeping his eyes focused on Jesus?
Chúng ta thấy rằng ông đang bước đi trên mặt nước khi mà ông giữ mắt của mình tập trung vào Chúa Giêsu.
If you keep your eyes on Jesus, the supernatural will be real in your life as well.
Nếu mà chúng ta giữ mắt của chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu thì những điều siêu nhiên sẽ trở nên thật trên cuộc đời của chúng ta.
Forget about what's happening around.
Hãy quên những cái điều mà đã xảy ra xung quanh chúng ta.
Listening to what's around.
Hãy đừng có nhớ đến những cái điều mà xung quanh chúng ta đang diễn ra điều gì.
Focus on Jesus.
Hãy tập trung vào Chúa Giêsu.
Set your eyes. It changes our perspective. And now we start seeing the eternal hope that we have.
Khi chúng ta nhìn vào Chúa, tập trung vào Chúa Giêsu, thay đổi cái cách nhìn của chúng ta, rồi chúng ta bắt đầu chú tâm đến những điều lâu dài.
It doesn't matter what we go through here. Our eternal reward will be 10 times, 100 times.
Cho dù chúng ta có đang trải qua những cái vấn đề mà chúng ta đang trải qua hiện tại như thế nào đi chăng nữa, thì cái vấn đề lâu dài trường tồn đó mãi mãi về sau không thay đổi.
What happens when Pentecost gets reignited?
Điều gì khi lễ Ngô Tuần được nhen lại?
It opens our experience to the supernatural.
Và nó bắt đầu mở ra một cái sự kinh nghiệm mới, trải nghiệm mới với thế giới siêu nhiên.
In Acts chapter 3, I'm not going to read the whole story, but you guys can look it up.
Trong Công vụ Sứ đồ 3 chúng ta sẽ không đọc nguyên phân đoạn kinh thánh này, nhưng mà anh chị em có thể theo dõi.
The Bible says that Peter healed a lame man.
Và kinh thánh nói rằng Peter chữa lành một người què.
This was a man who had been paralyzed and not able to walk for 40 years.
Đây là cái người đàn ông đặc biệt anh chị em bị bại liệt 40 năm rồi và không có đi được.
And they always placed them right by the door called Beautiful.
Và ông ta chỉ ngồi quanh cái cổng thành mà cái cổng được gọi là cổng đẹp.
They always put him by the door so that he can beg since he couldn't walk.
Người ta thật sự là người ta phải đặt ông ở cái chỗ đó để ông có thể ăn xin đó. Người ta đi ngang qua cổng thì ông ăn xin người ta.
And one day Peter and John were entering the temple to go and pray.
Và một ngày nào đó khi mà Phi-rơ và Giăng sứ đồ Giăng phải đi vào trong thành để mà giảng lời của Chúa thì phải đi ngang qua cái cổng đó.
And they saw the lame man right there.
Và người ta thấy cái người bại liệt nằm ở ngay cái cổng đó.
Begging for money.
Xin tiền.
They looked at him intently.
Và các sứ đồ Phi-rơ nhìn cái ông đó rất là chú tâm.
And they spoke these words to him.
Và ông phán những lời này với người bại liệt.
Silver and gold we have none.
Vàng và bạc chúng tôi không có.
But what we do have we give you.
Nhưng mà những gì chúng tôi có chúng tôi cho anh.
In the name of Jesus get up.
Trong danh Chúa Giêsu hãy đứng lên.
And when they expressed those words,
và khi mà họ nghe được những cái lời đó và cái sự biểu hiện bên ngoài,
Peter extended his hand,
và ông để bày tỏ điều đó, ông giơ tay ra,
picked them up,
và nâng đỡ cái người bại liệt lên.
And the man started walking again.
Và cái người đàn ông bại liệt đó bắt đầu bước đi một lần nữa.
That would not happen before Jesus.
Điều đó không xảy ra trước khi Chúa Giêsu, kính thưa anh chị em.
That would not have happened without the pouring of the Holy Spirit.
Điều đó không thể xảy ra trước khi họ nhận được sự giáng xuống của Đức Thánh Linh, kính thưa anh chị em.
Before the Holy Spirit, Peter was a chicken.
Trước khi Thánh Linh giáng xuống anh chị em, Peter giống như con gà vậy đó. Ý là nhút nhát lắm.
A little girl accused him of being one of Jesus' followers.
Một cái bé gái mà tới mà nói với Peter thì Peter đã sợ rồi.
And he denied it.
Và ông chối Chúa.
Denied Jesus 3 times.
Và chối Chúa tới 3 lần, anh chị em.
Oh, but when the Holy Spirit came,
nhưng mà khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời xuống,
Peter was a different.
Peter được thay đổi hoàn toàn.
When the Holy Spirit comes upon us, we will be different individuals.
Khi mà Đức Thánh Linh của Chúa giáng xuống cho chúng ta sẽ trở nên khác biệt. Chúng ta sẽ trở nên dạng dĩ.
You will be tapped to the supernatural.
Chúng ta sẽ bắt đầu rờ chạm được cái thế giới siêu nhiên, kính thưa anh chị em.
The power of God will be dwelling inside of you.
Và năng quyền của Chúa bắt đầu ngự và hiện diện trong lòng chúng ta.
And God can use you however He wants.
Và Chúa có thể sử dụng chúng ta bằng bất cứ cách nào mà Ngài muốn.
Ask God.
Hãy hỏi Chúa.
God, if you are real,
Chúa ơi, nếu Ngài có thật,
I want to experience you.
Con muốn được kinh nghiệm Ngài.
If you have never accepted Jesus, I want to know you.
Nếu mà chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu thì hãy nói rằng Chúa ơi, con muốn biết Ngài.
And if you already know Jesus, tell him I want more of you.
Và Chúa ơi, nếu mà chúng ta đã biết về Chúa rồi đó thì hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn nhiều hơn nữa.
I want to know the Jesus of the Bible.
Và nói rằng Chúa ơi, con muốn nhận biết Chúa Giêsu của Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu là như thế nào.
He went ahead. I started walking.
Vậy là ông ta đứng dậy và bắt đầu bước đi.
Another scripture in the book of Acts, and I don't have the scripture number there. Please forgive me.
Một cái phong đoạn kinh thánh khác nữa trong công vụ sứ đồ.
Peter healed Aeneas and raised Dorcas from the dead.
Peter thậm chí chữa lành Anina và cứu sống Doca từ khỏi chết trỗi dậy trong công vụ sứ đồ đoạn 9.
There are many, many more stories.
Và rất là nhiều câu chuyện khác nữa, anh chị em.
Feel free to read the book of Acts.
Hãy đọc sách của công vụ sứ đồ để thấy những câu chuyện đó.
I want you to know that these are not stories that were fabricated.
Tôi muốn anh chị em nhận biết rằng những câu chuyện này không phải là những câu chuyện được bịa đặt thiêu dệt lên.
The stories in the Bible were not made up.
Những câu chuyện trong Kinh Thánh không phải là bịa đặt.
I don't care what you hear out there.
Tôi không có quan tâm là bạn ngoài kia nghe như thế nào.
You will hear many stories to discredit the word of God.
Anh chị em có thể nghe được nhiều điều về Chúa.
But I want you to know this.
Nhưng mà tôi muốn anh chị em nhận biết một điều.
They were written by eyewitnesses.
Nhưng mà những lời đã viết xuống trong Kinh Thánh được viết bởi những người đã chứng kiến tận mắt những việc đã xảy ra.
During the lives of other eyewitnesses.
Trong cái quá trình cuộc sống của họ.
So the people who wrote,
cho nên cái Führer mà cái người mà được trỗi dậy đó,
they wrote what they saw.
Những cái người mà Führer viết về câu chuyện trong công vụ sứ đồ mà nãy giờ chúng ta đọc đó, thì họ đã viết xuống những điều mà họ tận mắt chứng kiến.
And there were people still alive that knew what had happened.
Và những người tại thời điểm đó họ vẫn còn nhiều người đang sống và đã kinh nghiệm được việc gì đã xảy ra tại thời điểm đó.
What miracles will God do through you?
Cho nên bây giờ chúng ta hỏi một câu hỏi, những cái phép lạ nào Chúa sẽ làm thông qua chúng ta?
How many want to be used by God? Can I see some hands?
Ai trong chúng ta muốn được sử dụng, được Đức Chúa Trời sử dụng không?
Dude, I want you to use me, Lord.
Con muốn Ngài sử dụng con, Chúa ơi.
I want to see people come to know Jesus.
Con muốn nhiều người nhận biết Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ.
I want to pray for the sick and see them healed.
Ông muốn được đặt tay cầu nguyện cho kẻ đau và kẻ đau được lành.
I want to see miracles and wonders take place.
Ông muốn được thấy dấu kỳ và phép lạ của Chúa.
This is for today, guys.
Cho nên cái sự mà giáng xuống của Thánh Linh là cho ngày hôm nay, các anh chị em.
That power is for us today.
Quyền năng đó là cho chúng ta ngày hôm nay.
And that is what we will receive when Pentecost is reignited in us.
Và đó là điều mà chúng ta sẽ nhận được khi mà Thánh Linh của Chúa giáng xuống và chúng ta được nhen lại lửa Thánh Linh của Ngài.
The Bible says that God doesn't change.
Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chúng ta thờ không thay đổi. Nhưng mà chúng ta đã thay đổi.
We have stopped believing in the supernatural.
Con người thật sự đã dừng lại việc tin cậy vào những quyền năng và phép lạ siêu nhiên của Ngài.
He healed back in the times of the church in the book of Acts.
Ngài chữa lành người ta trong sách Công vụ các sứ đồ.
And Jeremiah chapter 32 verse 27 says, and this is God's words directly.
Và đây là lời Chúa trong sách tiên tri Jeremy đoạn 32 câu 27.
I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?
Đức Chúa Trời phán như thế này: Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của toàn nhân loại. Có điều gì quá khó cho ta không?
He's asking you to point out if there is anything impossible for him to do.
Chúa đang hỏi chúng ta rằng có điều gì quá khó cho ta không?
He who made the world with just saying his word.
Người đã sáng tạo thế gian này bằng chỉ việc phán một lời.
Everything that exists.
Và tất cả mọi sự hiện hữu.
He asks, is there something that you can point out that I can't?
Và có điều gì mà chúng ta có thể chỉ định Chúa là quá khó đối với Ngài không anh chị em?
Romans 8:11 says that the same power that rose Jesus from the grave is the same power that whether you believe it or not is dwelling inside of you.
Roma đoạn 8 câu 11 lời Chúa nói rằng cũng là một quyền năng đó, một thánh linh đó đã khiến Chúa Jesus từ cõi chết sống lại đang ngự trong lòng của chúng ta là những người tin, các anh chị em.
And if you have never accepted Jesus but accepted today, that same power will dwell inside of you.
Và nếu chúng ta chưa bao giờ có cơ hội để tiếp nhận Chúa Giêsu mà ngày hôm nay chúng ta tin điều đó.
Today, I want you guys to know that Pentecost was the pivotal moment when God placed the burden of the lost souls on the shoulders of humanity.
Tôi muốn anh chị em nhận biết rằng sự giáng xuống của Chúa Thánh Linh lễ ngũ tuần là một cái sự kiện chủ chốt, một cái phong trào thiết yếu mà Chúa bắt đầu đặt để trong lòng của chúng ta, những con người hư mất trên đời này.
He put the responsibility on the shoulders of the church to go and preach the gospel.
Và Ngài cũng giao cho những người trong hội thánh của Ngài cái trách nhiệm để đi ra và chia sẻ về Ngài.
He put on our shoulders the responsibility to go and reach the people who are heading in the direction of eternal damnation.
Và Ngài đặt để trách nhiệm đó trên vai của chúng ta để chúng ta đi ra và chia sẻ lời của Chúa cho những con người mà đang hướng tới con đường của sự chết.
God made us perfect.
Chúa đã làm điều đó trở nên hoàn hảo.
But we mess things up.
Nhưng mà chúng ta phá hủy nó, anh chị em.
Yep. Leave it to mankind to screw things up.
Đúng rồi, nhiều khi giao việc cho con người là nó hủy hoại à.
But you know what? God did not leave us in that predicament.
Nhưng mà anh chị em ơi, Chúa không có nói điều đó để mà chúng ta bị cảm thấy bị phán xét hoặc là kết án đâu.
From Genesis 3, He made a promise.
Trong sáng thế ký đoạn 3, Đức Chúa Trời có một lời hứa cho loài người. Và Ngài chính là đấng cứu chuộc. Và Ngài sẽ trả cái giá mà thay vì chúng ta phải trả thì Ngài đã trả giá cho chúng ta rồi.
That is what Jesus did on Calvary's cross.
Đó là điều mà Chúa Giêsu đã làm trên đồi Calvary, kính thưa anh chị em.
Whenever you see a cross,
khi nào mà chúng ta thấy cái thập tự giá đằng sau,
think for yourself.
Hãy tự suy nghĩ trong lòng rằng
that should have been me.
Oh, có thể tôi phải là cái người đáng bị treo lên giống vậy á.
But Jesus died on that cross for you and for me.
Nhưng mà Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây thập tự giá đó cho quý vị và cho tôi.
That is what we're offering you.
Đó là điều mà chúng tôi rao giảng cho anh chị em.
That is good news of the gospel.
Đó là tin lành, tin tốt lành mà chúng tôi đang rao giảng cho anh chị em.
Jesus put the burden on the church.
Chúa Giêsu đặt để gánh nặng đó trong hội thánh của Ngài.
He radically changed them and empowered them to do his work here on earth.
Và Ngài bắt đầu thay đổi một cách ngoạn mục những con người của Chúa đặt để rồi họ có thể đi ra và thay đổi thế giới này.
He didn't give us a responsibility and then let us fight for ourselves.
Ngài không phải chỉ giao cho chúng ta việc rồi để rồi chúng ta tự mà gánh lấy, tự mà chiến đấu lấy.
He gave you the power that you
Chúa ban cho chúng ta năng quyền để chúng ta vượt qua cái anh chị em.
He gave you the companion that you need.
Chúng ta được nhận lãnh những cái you người bạn đồng hành đó là Thánh Linh của Ngài, kính thưa chị em.
You know that the Holy Spirit is not a power, he's a person.
Anh chị em biết không, Chúa Thánh Linh không phải chỉ là quyền năng thôi mà Ngài là một đấng gần gũi bên chúng ta.
He's your advocate.
Ngài là đấng cầu thay cho chúng ta.
He's your strength.
Ngài là cái nguồn sức mạnh mạnh của chúng ta.
He's your counselor.
Ngài là đấng tư vấn cho chúng ta.
And he's closer to you than you can ever imagine.
Và Ngài gần với chúng ta hơn cái sự hiểu biết và tưởng tượng của chúng ta nữa.
He radically changed the church and then he empowered them to go in.
Ngài đã thay đổi hội thánh một cách ngoạn mục và Ngài tiếp tục thay đổi nữa.
You have that power.
Và chúng ta ngày nay có niềm quyền năng đó.
Now will you be the spark that reignites Pentecost?
Cho nên anh chị em có muốn trở thành một cái mé lửa nhỏ để nháy lên một cái sự bừng cháy thánh linh trong chúng ta không?
Will you surrender to his will?
Anh chị em có muốn đầu phục ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời không?
We're going to make an altar call pretty soon.
Bây giờ lát nữa thôi chúng ta sẽ mời gọi chúng ta cùng nhau đến với Chúa.
The altar call is God's invitation to you.
Và sự mời gọi này chính là sự mời gọi của Chúa dành cho chúng ta.
God's going to expect an answer from you.
Và Đức Chúa Trời Ngài mong đợi một câu trả lời từ anh chị em.
He will get an answer from you.
Và Ngài sẽ có câu trả lời từ anh chị em.
God wants to fill us with his Holy Spirit.
Đức Chúa Trời Ngài muốn đổ đầy trong chúng ta thần linh của Ngài.
He wants Holy Spirit fill Christians that are gifted and empowered to go and make disciples.
Ngài muốn chúng ta nhận lãnh thánh linh của Ngài để rồi chúng ta nhận lấy những ân tứ của Ngài, quyền năng của Ngài để rồi chúng ta đi ra và làm chứng về Ngài.
He wants you to experience a deeper sense of awe.
Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài ở một mức độ sâu nhiệm hơn nữa về chúng ta, về sự kinh ngạc của chúng ta về Chúa.
And you need to ask him to set a fire inside your bones.
Và chúng ta cần phải hỏi Chúa một lần nữa để đốt cháy lên lửa thánh linh trong lòng chúng ta.
Jeremiah complained to God because every time he opened his mouth, he got in trouble.
Tiên tri Jeremiah có một lần kia ông phàn nàn với Chúa bởi vì mỗi lần mà ông nói điều gì đó về Chúa đó thì lúc nào cũng gặp nan đề hết.
And the prophet Jeremiah said, "I'm going to stop talking in your name."
Và ông nản quá rồi ông nói với Chúa một lần là chắc con sẽ không có nói trong danh Chúa nữa.
But there was a fire inside his bones.
Nhưng mà có lửa bắt đầu nháy lên trong xương tủy của ông.
That did not allow him to do that.
Không cho phép ông làm điều đó.
That's the power, that's the presence of the Holy Spirit.
Đó là cái sự hiện diện của thần linh của Đức Chúa Trời trong nhà tiên tri Jeremiah.
Ask God Almighty to let his spirit govern you.
Hãy hỏi Chúa Thánh Linh ngày hôm nay để rồi Ngài
ask him to guide you.
Để Ngài hướng dẫn chúng ta và tế trị trong lòng chúng ta.
Ask him to lead you.
Hãy xin Chúa để chúng ta được gặp gỡ Ngài.
Believers, I want you guys to please close your eyes.
Và anh chị em có thể tự nhiên chúng ta có thể nhắm mắt lại.
Start praying.
Chúng ta có thể bắt đầu cầu nguyện.
If you have been filled with the Holy Spirit, ask him, Lord, I want a fresh anointing.
Nếu mà chúng ta đã được đầy dẫy thánh linh thì hãy xin Chúa một cái sự tươi mới trong thánh linh của Ngài hơn nữa.
If you have been filled with the Holy Spirit, tell him, Lord, I want to feel you more.
Nếu mà chúng ta đã được thánh linh Chúa đụng chạm thì nói rằng Chúa ơi con muốn hơn nữa sự tươi mới.
I want you to use me.
Và con muốn sử dụng những cái ân tứ Chúa ban.
Pray, because right now I want to first address those who do not know Jesus.
Hãy cầu nguyện, bởi vì chúng ta biết rằng có nhiều người ngoài kia vẫn chưa nhận biết danh Chúa của chúng ta.
Whether you're watching us through Facebook or YouTube,
hay là anh chị em đang xem theo dõi online,
or you're here present,
hoặc là ở đây trong phòng nhóm của chúng ta.
If you have never committed your life to Jesus,
nếu mà chúng ta chưa bao giờ có cơ hội để dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Chúa,
I want to give you an opportunity to do so today.
Tôi muốn cho quý vị một cơ hội để dâng Chúa một cái cuộc đời của mình.
Jesus says, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest."
Chúa Giêsu phán rằng, "Hãy đến với ta, các con là những người gánh nặng và mệt mỏi, ta sẽ cho các con được an nghỉ."
It doesn't make a difference what you're going through.
Nó không có thay đổi những cái điều hoàn cảnh mà chúng ta đang trải qua.
He's inviting you to come to him.
Ngài đang mời gọi chúng ta đến với Ngài.
He says that his burden is light.
Bởi vì Chúa phán rằng gánh của Chúa thì nhẹ nhàng.
And his yoke is easy to carry.
Và ách của Chúa thì rất là êm ái.
I don't care what you have heard about Christianity.
Tôi không biết là bạn đã từng bị tổn thương bởi những người tin Chúa trước đây.
They make it seem like it's a burden.
Và nhiều người đã nói về Chúa với chúng ta như là một cái gánh nặng.
But what Jesus is saying is that his path, his way is easy.
Nhưng mà những điều Chúa Jesus đang nói với chúng ta là cái cách của Chúa rất nhẹ nhàng, cái gánh của Chúa rất nhẹ nhàng và êm ái.
He is inviting you to come to him and experience him.
Và Ngài đang mời chúng ta chạy đến và kinh nghiệm Ngài, anh chị em.
Bring your problems to me.
Hãy mang tất cả những nan đề của anh chị em tới với Chúa.
Bring your sickness to me.
Thậm chí những cái bệnh tật của anh chị em hãy mang nó đến với Chúa.
Come and try me.
Hãy đến và thử ta, Đức Chúa Trời phán vậy.
If you are genuine with that decision, I guarantee you, you will not be ashamed.
Nếu mà anh chị em thật lòng với điều đó trong lòng của mình thì tôi đảm bảo rằng anh chị em không có phải bị hổ thẹn đâu.
You will experience the Almighty God like you've never done so before.
Anh chị em sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời quyền năng mà anh chị em chưa bao giờ kinh nghiệm trước đây.
Revelation chapter 3 verse 20 says, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends."
Khải Huyền đoạn 3 câu 20, lời Chúa nói rằng ta đứng ngoài cửa và gõ, và nếu ai mở cửa cho ta thì ta sẽ vào với người và ăn với người.
Jesus is inviting you to come and have a relationship with Jesus.
Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta để đến và có một mối quan hệ cá nhân với Ngài.
To you who have not accepted Jesus, he is offering you eternal life.
Và nếu chúng ta chưa bao giờ có cơ hội để tiếp nhận Chúa Giêsu thì ngay thì giờ này Chúa đang cho chúng ta cơ hội đó, anh chị em.
The Bible says that it is appointed unto us all to die.
Kinh Thánh nói rằng cái lời lẽ thật từ Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều phải chết.
But there is an afterlife.
Và có một cái đời sống sau khi chết.
He wants you to have eternal life.
Và Chúa muốn chúng ta có cái sự sống đời đời sau khi chúng ta chết trên cõi đời này.
That eternal life is in Jesus and Jesus alone.
Và cái sự sống đời đời đó là nằm trong tay Chúa Giêsu và chỉ trong một mình Ngài mà thôi.
Jesus is the way, the truth and the life.
Chúa Giêsu là đường đi, là chân lý và là sự sống.
No one comes to the Father except to him.
Không ai có thể đến được với Cha thiên đàng, Đức Chúa Trời, nước trời mà không qua Ngài.
Today you find yourself at a crossroad.
Ngày hôm nay chúng ta nhận biết Ngài tại thập tự giá.
What will you do today?
Anh chị em sẽ làm điều gì?
Will you say yes to Jesus?
Quý vị có dám nói vâng với Chúa Giêsu không?
Or will you just walk away?
Hay là quý vị chỉ muốn bước đi, ngoảnh mặt, bỏ đi?
Every decision that you will make will impact your life here only.
Tất cả mọi quyết định chúng ta quyết định sẽ làm biến đổi cuộc đời của chúng ta từ ngày hôm nay cho đến những ngày sau.
But the decision that you make today,
nhưng mà cái quyết định chúng ta quyết định ngày hôm nay
will impact you here and in the afterlife.
Sẽ ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta từ ngày hôm nay cho đến mãi mãi về sau và cả đời sau nữa.
Nothing is more important.
Không có điều gì quan trọng hơn
than this choice you're making today.
Sự quyết định của chúng ta ngày hôm nay.
Ask him.
Hãy hỏi Chúa, kính thưa anh chị em.
Jesus, if you are real.
Chúa Giêsu ơi, nếu Ngài là thật.
Help me to receive you.
Hãy giúp con để nhận biết Ngài.
With your eyes closed, everybody still. If you're, this is the first time you've been to a church and you've never accepted Jesus as Lord and Savior, I would love you to just raise your hand.
Anh chị em, no one's looking. Hãy nhắm mắt và cúi đầu với tôi một chút xíu. Và nếu anh chị em lần đầu tiên đến hội thánh và chưa bao giờ có cơ hội để tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng, thì nếu anh chị em muốn làm điều đó, hãy đưa tay lên để chúng tôi biết anh chị em làm điều đó. Và không ai nhìn quan nhìn quốc, chúng ta chỉ tập trung vào Chúa thì giờ này.
Maybe you've been in a church for a long time but you've never surrendered to Jesus.
Hoặc là có thể chúng ta đã đến hội thánh trước đây rồi nhưng mà chúng ta chưa bao giờ có cơ hội để đầu phục Chúa, dâng cuộc đời cho Chúa.
You can also raise your hand.
Thì anh chị em cũng hãy tự do để đưa tay lên.
If you're watching by Facebook, obviously we can't see you.
Anh chị em đang xem qua online thì dĩ nhiên chúng tôi không thấy anh chị em được.
Right there where you're at.
Nhưng mà anh chị em hãy ngồi tại vị trí của mình, hãy đưa tay lên.
You invite Jesus into your heart.
Mời Chúa Giêsu vào lòng chúng ta giờ
Just
này.
Just tell him, Lord.
Nói là Chúa ơi.
Here I am.
Con đây.
Accept me.
Hãy tiếp nhận con.
Forgive me.
Tha thứ cho con.
And help me.
Và giúp con.
help me to accept you and to live for you.
Giúp con để tiếp nhận Ngài.
I surrender.
Con đầu phục Ngài.
Repent from your sins. Stop doing what you're doing that doesn't please God.
Hãy ăn năn khỏi những tội lỗi của mình và làm ngừng làm những điều mà không có làm hài lòng Chúa nữa.
And embrace Jesus.
Và chào mừng Chúa Giêsu đến với cuộc đời chúng ta.
If you did commit your life to Jesus,
mà nếu chúng ta đã
we would love to pray for you.
Tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng tôi cũng muốn cầu nguyện cho anh chị em.
If you are watching by Facebook or YouTube, please reach out either to VDEX Gen or to Abundant Life.
Anh chị em có thể liên lạc với chúng tôi, nhắn vào chúng tôi.
And we will follow up with you.
Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục.
Let us know so that we can praise God for you.
Cho chúng tôi biết anh chị em quyết định như thế nào để rồi chúng tôi cũng có thể chung vui với anh chị em.
To those here,
những quý vị đang ngồi ở đây,
the Holy Spirit is the most important person in your life.
Đức Thánh Linh là đấng quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi một chúng ta.
Ask him to use you here with all the power and all the authority of heaven.
Hãy hỏi xin Chúa để sử dụng chúng ta với tất cả mọi năng quyền và ơn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Power that will make the supernatural seem like normal to you.
Quyền năng để rồi khi chúng ta kinh nghiệm sự siêu nhiên trở nên như bình thường.
The Bible lists many big and wonderful miracles.
Và Kinh Thánh nói rằng những cái quyền năng dấu kỳ siêu nhiên trong lời của Chúa.
All of them are possible.
Và tất cả những điều đó đều có khả năng xảy ra trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay.
Tell the Holy Spirit, here I am.
Hãy nói với Đức Thánh Linh rằng có con đây.
If you have never been filled with the power of the Holy Spirit.
Nếu chúng ta chưa bao giờ có cơ hội được đổ đầy đầy dẫy Đức Thánh Linh của Ngài.
With the external sign of speaking in tongues.
Với cái dấu hiệu của việc nói tiếng lạ.
I want that opportunity today.
Tôi cũng muốn cho anh chị em cái cơ hội đó ngày hôm nay.
If you want the power of the Holy Spirit in your life,
anh chị em muốn nhận lãnh quyền năng của Chúa ngày hôm nay,
I would ask you to stand up and come to the front.
Và tôi cũng muốn anh chị em hãy đứng dậy và tiến về phía trước.
If you want to move mountains,
nếu anh chị em muốn dời núi,
you need the power from on high.
Chúng ta cần quyền năng của Chúa.
You want to see the Spirit changing hearts as you witness the gospel of Jesus Christ. You need the presence of the Holy Spirit.
Chúng ta cần thấy sự thay đổi tin lành trong tấm lòng của người ta thì chúng ta cần Thánh Linh của Ngài. Chúng ta sẽ nhận lấy năng quyền.
You will receive power.
Chúng ta sẽ nhận lãnh năng quyền.
When the Holy Spirit comes upon you.
Khi mà Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta.
Do you want the Holy Spirit?
Anh chị em có muốn nhận lãnh Thánh Linh của Ngài không?
We're going to pray. Father, we are here today in the name.
Cha ơi, chúng con ngày hôm nay ở đây trong danh Chúa Giêsu.
We have given them your word.
Chúng con đã giao phó lời của Ngài cho chị em chúng con.
The power and the presence of the Holy Spirit will make this place shake.
Chúng con cầu nguyện Thánh Linh quyền năng của Ngài sẽ khiến nơi này được rung động.
That the supernatural, my Lord, will become evident in the lives of every believer.
Rằng những điều siêu nhiên sẽ trở thành hiện thực trên cuộc đời chúng con.
That we will receive that boldness to speak about Jesus.
Và chúng con sẽ mặc lấy năng quyền để giảng dĩ giảng về Chúa Giêsu.
Lord, that miracles and signs and wonders would happen in the name of Jesus.
Rằng những dấu kỳ phép lạ sẽ được xảy ra trong danh của cứu thế Chúa Giêsu.
That sicknesses will be healed.
Những bệnh tật sẽ được chữa lành.
Souls will be transformed.
Những cuộc đời sẽ được thay đổi.
Drug addicts set free.
Sự nghiện ngập được tự do.
People that are in darkness see the light.
Những người trong tối tăm nhìn thấy được ánh sáng.
Holy Spirit of God, would you please use me?
Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài, Ngài có muốn hài lòng để sử dụng con không?
Holy Spirit of God, please use me.
Thánh Linh Chúa ơi, xin sử dụng con.
I'm going to ask you guys to stand up, please.
Tôi muốn mời anh chị em đứng lên với tôi ngay giờ này.
Oh, Holy Spirit of God, we need you today.
Thánh Linh Chúa ơi, chúng con cần Chúa ngày hôm nay.
Oh, Holy Spirit of God, your body needs you today.
Thánh Linh Chúa ơi, lời Chúa hội thánh Chúa cần Chúa ngày hôm nay.
Jesus, we want to make an impact in this world today.
Chúa Giêsu ơi, chúng con muốn tạo một cái sự ảnh hưởng trên thế giới của chúng con ngày hôm nay.
Oh, Holy Spirit, make us shake.
Chúa ơi, xin thay đổi chúng con, rung động chúng con.
Lord, make this place shake and tremble.
Hãy để nơi này rung động trước sự hiện diện thánh của Ngài.
Oh, Holy Spirit of God, we welcome you in our midst.
Thánh Linh Chúa ơi, chúng con chào mừng Ngài đến giữa chúng con. Vận hành trên chúng con giờ này.
Move in our lives, Jesus.
Vận hành trên cuộc đời của chúng con giờ này.
Give us the courage, give us the boldness.
Ôi, xin cho chúng con sự giang dĩ. Hallelujah, sự năng quyền.
Oh, Holy Spirit of God, we praise.
Thánh Linh Chúa ơi, chúng con cầu nguyện.
We welcome you, Lord God.
Chúng con chào mừng Ngài.
I want more of you.
Chúa ơi, chúng con muốn
I
hơn nữa thần của Ngài. Hãy sử dụng chúng con.
I want you to use me.
Hãy sử dụng chúng con.
Open floodgates of heaven.
Mở cửa thiên đàng
cho
chúng con.
Let me feel your presence.
Để chúng con kinh nghiệm thần của Ngài.
Fill us with your presence again.
Đổ đầy chúng con với thần của Ngài. Đổ đầy chúng con thần của Ngài một lần nữa, Chúa. Đổ đầy chúng con thần của Ngài một lần nữa, Chúa ơi.
The scripture that we read.
Những lời Chúa chúng con đọc.
Happened after Pentecost.
Đã xảy ra sau khi sự giáng xuống của Đức Thánh Linh.
They prayed and they were filled with the Spirit again.
Và họ được giáng xuống của Thánh Linh của Ngài lần nữa.
D.L. Moody says that he needed to be filled frequently. Because he leaks, we are leaky vessels.
Chúng ta cần để nhận lãnh được Thánh Linh của Ngài thường xuyên và chúng ta là công cụ của Ngài, là ống dẫn của Ngài.
We need the Holy Spirit.
Chúng ta cần Thánh Linh của Ngài.
We need to be filled daily.
Chúng ta cần phải được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, anh chị em.
There is no limit.
Không có một giới hạn nào cả.
To what God can do.
Về những điều mà Chúa có thể làm.
But your answer must end. Here I am, Lord. I am willing.
Nhưng mà chúng ta cần phải chủ động đến với Ngài, nói Chúa ơi, con sẵn lòng.
Are you willing?
Anh chị em có sẵn lòng không?
Are you willing?
Anh chị em có sẵn lòng không?
Are you willing to stand up for Jesus?
Anh chị em có sẵn lòng để đứng vững cho Chúa Giêsu không?
Are you willing to move mountains?
Anh chị em có sẵn lòng để dời núi không?
Are you willing to pray for the sick?
Anh chị em có sẵn lòng để cầu nguyện cho kẻ đau không?
Are you willing to witness to the drug addicts?
Anh chị em có sẵn lòng để làm chứng cho những người nghiện ngập không?
Are you willing to witness to the gangbangers?
Anh chị em có sẵn lòng để làm chứng cho những người những người ngoài kia, những người mà đang sợ tin lành của Ngài hay là không nhận biết Ngài không?
You have the power.
Ngài có năng quyền.
You have the authority.
Ngài có thẩm quyền.
The question is,
câu hỏi là,
are you willing?
Bạn có sẵn lòng không? Thank you. Thank you, Jesus. Pastor Lon, would you be able to help us with the last song, please? Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa đang bắt đầu vận hành, anh chị em. Chúng ta hãy dành một chút thời giờ. Chúng ta hãy dành một chút thời giờ nữa đi sâu vào sự hiện của Chúa. I feel like the presence of God is about to move. And let's just spend a little bit of time. I know that we are very mindful of time as we be stuck in this culture. But let us be free a little bit for just a little moment, anh chị em. People, just be in the presence of God and ask Him. We want to give you opportunity to ask God. Just ask Him. Chúng tôi muốn dành một chút thời giờ để cho anh chị em cơ hội để anh chị em hỏi Chúa. Từ trong tấm lòng của mình, anh chị em hãy thật lòng và hỏi Chúa. Chúa ơi, xin giúp con biết Ngài. Xin bày tỏ cho con thần của Ngài. Và bây giờ chúng ta hãy dành một chút thời giờ tập chú vào Chúa Giêsu giờ này. Just spend a little bit of time. Focus on God now. Let's just focus on Jesus now, everyone. We don't want you to miss Him. You don't, and I think nobody want to miss Him in this life. Cho nên, so let's just spend a little time in His presence now, because I feel the presence is already here with us. He's already here. He's like, wide opening for us just to come to Him and say yes to Him. Thánh Linh của Chúa đang ở đây và chờ chúng ta rồi, anh chị em. Hãy dành một chút thời giờ tập chú vào Ngài, thờ phượng Ngài. Oh, let's just worship together one more time. Hallelujah.
Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself. Yeah.
come and move, oh God. Come and move. Shaddai, Holy Spirit, we welcome you. We welcome you now. Những cái điều này đó nó không có make sense, không hợp lý. Maybe the things of the world, when the world see us, we come to God, it doesn't make sense. Why you come to the one that you don't even see by your eyes? It doesn't make sense. But things will make sense when you come, when the Lord touch you. It will make sense. Nhưng mà khi chúng ta thật sự đến và kinh nghiệm Ngài ở đó, nó sẽ rất hợp lý, các anh chị em. I want to share my testimony real quick. I was in a Bible college in a setting of worship like this. And everybody would jump in and worship the Lord, and I was just looking at everybody. I knew God. I believed in God. But I didn't really encounter the power of the Holy Spirit. So I was asking God, Lord, if you're real, touch me. So the power of the Holy Spirit that fall upon me like an electric shock, but like a strong electric shock, everybody. But you know, when you get shocked by the electric, it's really painful. But I get shocked by the Holy Spirit, but it feels wonderful. It feels awesome. It feels like I'm the Superman, like I'm entering the realm of the supernatural. And I fell down on the floor crying. I couldn't even like control my mind, myself. And then the Holy Spirit come upon me and speak. And I started to hear Him. And things started to make sense.
Tôi chia sẻ một lời chứng rất là ngắn, anh chị em. Lúc đó tôi đang ở trong sự thờ phượng Chúa, và giống như thế này, tôi cũng nhìn và tôi cũng đã tin Chúa rồi, nhưng mà chưa bao giờ kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Thì tôi hỏi Chúa ơi, nếu mà Ngài có thật đó, quyền năng của Ngài thật sự, thì xin giáng lên con để con kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Thì lúc đó Thánh Linh của Chúa giáng lên tôi, và tôi cảm nhận như là bị điện giật vậy, anh chị em. Mà sự điện giật bình thường đó, khi chúng ta bị điện giật là chúng ta rất là đau đớn, nhưng mà cái sự điện giật này á là rất là sung sướng, các anh chị em. Và tôi ngã lăn xuống dưới sàn, nằm khóc lóc trước sự hiện diện của Ngài. Tôi bắt đầu nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh của Ngài, và những cái điều trong tâm trí của tôi trước đó nó bắt đầu cảm thấy hợp lý rồi. Amen. Bắt đầu hợp lý rồi. Nó cũng không phải ngẫu nhiên, anh chị em, khi chúng ta có mặt ở đây thì giờ này. Tấm lòng của Chúa là luôn luôn muốn cho chúng ta cơ hội. It's not by chance that we are here today. The heart of God is always want to give us chance. He is a God of second chance, of third chance, and I just don't want us to miss Him. If you allow Him, if you come to Him, it will start to make sense for you. So as the worship band gonna do a little bit more of worship, I would like to invite you again. If anybody of you feel like something is stirring in my heart, in your soul, in your mind, something is stirring, please come, let us pray for you.
Nếu mà anh chị em bắt đầu cảm thấy có cái điều gì nó trong lòng của mình, nó bắt đầu có một cái luồng điện hay luồng khí, hay là cái cảm nhận nào đó trong lòng của mình á, thì khi ban thờ phượng cũng sẽ thờ phượng thêm chút xíu nữa đây. Anh chị em ơi, hãy tự do giản dị lên đây để rồi chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện chúc phước cho anh chị em, và anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa.
Father, we thank you.
Elohim. Hallelujah.
Shaddai.
Hallelujah. Let's come, everyone. Come to God now.
Manifest.
we feel the presence of God so strong, everybody. Hallelujah. God is here with us. God is here with us.
Chúa đang ở đây với chúng ta. Chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa đang và rất mạnh mẽ ở nơi đây, anh chị em.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Cảm ơn Chúa vì sự hiện thân của Ngài. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời rất yêu anh chị em. Chúa yêu quý vị vô cùng. Chúa luôn luôn dang rộng vòng tay chào đón, mở lối để chúng ta kinh nghiệm Chúa sâu nhiệm hơn nữa mỗi ngày.
My friends, I feel the Lord is speaking that God loves you so much that He is always open opportunity for you to know Him. You never disappoint Him. The Lord said, you're not going to disappoint me. If you come, I will show myself faithful to you. I will manifest myself to you. The Lord will reveal Himself to you, that you will feel Him. And even though some of you feel something stir up in your heart, but still have the kind of shy to come up, the Lord is saying, He's with you and He's still giving you opportunity. He still welcomes you. Anytime, the Lord said, anytime. Anytime, my friends. Lord said, anytime that you come, I'm available. The Lord said, I'm available. So I encourage you. Even though you go home and you feel like something is a little bit different today, happened, just ask God. Just invite God into your heart. Talk to Him. And then you will know Him.
Chúa phán với chúng ta rằng Ngài luôn luôn sẵn sàng, sẵn lòng để chào đón chúng ta, anh chị em, bất cứ nơi nào. Mặc dù nhiều chúng ta có người cảm nhận được cái điều gì đó trong lòng rồi, nhưng mà chưa có cái sự dạng dĩ, có thể chúng ta còn e ngại một điều gì đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói đừng lo, chúng ta sẽ không làm Ngài nản lòng đâu. Ngài vẫn không từ bỏ theo đuổi chúng ta đâu. Ngài vẫn yêu chúng ta và Ngài vẫn luôn luôn dang rộng vào tay chào đón chúng ta. Và Ngài nói rằng bất cứ khi nào mà quý vị, Đức Chúa Trời phán, bất cứ khi nào mà các con sẵn lòng, con muốn đến với ta, thì Đức Chúa Trời này có ta đây. Đức Chúa Trời nói với quý vị rằng có ta đây. Cho nên tôi khích lệ quý vị ở trong nơi riêng tư của mình, hãy mời Chúa vào lòng để quý vị sẽ nhận biết Ngài.
Amen. Cảm ơn Chúa. Praise God. As we pray today before we start the party. Amen. Praise God. Yes. Thank you, Jesus. Father, we thank you for the wonderful time that we have in your presence. Lord, we feel your presence strongly here with us.
Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có cơ hội dành thời gian với Ngài. Chúng con cảm nhận sự hiện mạnh mẽ của Ngài. Và ngay giờ này con cầu nguyện để ban phước cho hội thánh của Ngài.
I pray now that you bless your congregation, you bless your people as they come in and out. You always shine your face upon them. You bless them and be with them, Lord, that they be blessed, they be successful in everything they do. My friends, when they go out, they go in, Lord Father, they will be with you. They experience your protection, your peace, your hope and joy be with them.
Và Chúa ơi, con cầu nguyện rằng anh chị em chúng con được phước khi đi ra đi vào. Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em chúng con, ban phước phù hộ bảo vệ anh chị em chúng con, để mọi việc anh chị em chúng con làm đều sẽ được đắc thắng, được thành công và được phước trong mọi đường lối của mình. Giờ này chúng con cầu nguyện Đức Chúa Trời cũng ban phước những thức ăn mà chúng con sắp dùng, ban phước đến thi giờ thông công của chúng con. Ngài ban phước trên tất cả những sự chuẩn bị để rồi chúng con có một thi giờ phước hạnh sắp tới. Father, we also pray that you bless our fellowship time. We have prepared some food that we would gather and we eating together. I pray that you bless our time together as we building up, encourage one another in the faith in Christ Jesus. And Father, we thank you for this time. We love you, Lord. Chúng con yêu mến Ngài và chúng con cùng nhau hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. We pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Và đây là cái việc chúng ta sẽ sắp tới, chúng ta có những cái thức ăn ngoài.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh VNext Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNetGen Church là hội thánh VNetGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.